Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 22 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nhiều địa phương xác nhận đã mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á.
12,8 triệu lao động được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp.
Lở đất tại Myanmar khiến ít nhất 18 người mất tích. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 22 tháng 12, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 1911-2021. Buổi lễ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và trình bày diễn văn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Diễn văn do Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày khẳng định, trải qua hơn 80 năm hoạt động cách mạng phong phú, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đã nêu cao tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, tuyệt đối trung thành, suốt đời tận tụy, hy sinh, một lòng một dạ phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Dù trong lúc cách mạng gặp thuận lợi hay khó khăn, đồng chí luôn tuyệt đối tin tưởng, thủy chung, son sắt với Đảng, với nhân dân.
Cũng trong hôm nay, đã diễn ra nhiều hoạt động chào mừng 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp như tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia do Bộ Quốc phòng chủ trì, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, xuất bản sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Ban tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật thực hiện, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân Quảng Bình, thực hiện đề án xây dựng khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và nhiều hoạt động thiết thực khác.
Chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác, theo ngành chức năng Hà Nội, số ca lây nhiễm COVID-19 tăng cao trong thời gian vừa qua trên địa bàn nằm trong kịch bản, phương án của thành phố, với số F0 có thể tăng lên 2.000 đến 3.000 ca một ngày. Thành phố Hà Nội cũng thực hiện phân tầng điều trị theo mức độ lâm sàng và yếu tố nguy cơ, sẵn sàng cho kịch bản 100.000 ca mắc. Mặc dù được xác định nằm trong kịch bản tính toán, nhưng số ca nhiễm tăng cao liên tục những ngày gần đây sẽ là thách thức lớn đối với Hà Nội trong công tác phòng chống dịch. Sau khi chuyển trạng thái chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp. Thống kê cho thấy 5 ngày gần đây, Hà Nội đã ghi nhận trên 7.000 ca nhiễm, trong đó có khoảng 1/3 số ca ngoài cộng đồng. Theo dự báo của ngành chức năng, chuyên gia, số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng nếu tình trạng chủ quan lơ là còn tiếp diễn.
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19, trong đó nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao với mức độ bệnh tăng nặng và tử vong cao khi mắc COVID-19 là nhóm người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, người chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm chủng đầy đủ. Do đó, việc quản lý theo dõi sức khỏe, giám sát, phát hiện sớm để điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 1,16 triệu ca COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm tại Việt Nam được thống kê hiện nay là hơn 1,5 triệu ca. Đến nay, Việt Nam cũng tiến hành tiêm chủng được hơn 140,4 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 76 triệu liều, tiêm mũi 2 là gần 63 triệu liều, tiêm mũi 3 là hơn 1,3 triệu liều.
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hải Dương, Sở Y tế Hải Dương vừa quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng và tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hải Dương. Ông Tuyến là một trong 7 đối tượng bị cơ quan công an khởi tố do liên quan đến vụ việc nâng giá thiết bị xét nghiệm xảy ra tại công ty Việt Á.
Liên quan vụ thông đồng thổi giá kit test COVID-19 của Việt Á, một loạt Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước đã chỉ đạo ngành y tế kiểm tra lại việc mua bán và sử dụng bộ kit test này trong thời gian qua. Sở Y tế Long An cho biết, sở này đã mua 10.000 kit test nhanh của công ty Việt Á theo đúng mức giá mà Bộ Y tế có thông tin. Mức giá từ 400 đến hơn 500.000 đồng một bộ là giá đăng trên cổng thông tin của Bộ Y tế. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẳng định, tỉnh đã mua hơn 20.000 kit xét nghiệm COVID-19 từ công ty này, giá 367.000 đồng một kit.
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai xác nhận năm 2020 có 3 đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai mua kit test xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á với mức giá là 509.250 đồng một bộ, tổng giá số tiền gần 3 tỷ đồng. Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Trà Vinh, Đồng Tháp, Tiền Giang, hầu hết cũng chỉ định thầu kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á để phục vụ sớm cho công tác dập dịch và xét nghiệm sàng lọc. Hơn nữa, giá bộ kit đã được công bố công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế, vì thế các địa phương đều tin tưởng sử dụng sản phẩm.
Theo Tổng cục Hải quan, đối với hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc phải được cơ quan hải quan nước này cấp xác nhận truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, để tránh việc ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với VCCI và thông qua các hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thông báo cho các đơn vị xuất khẩu về việc phía Trung Quốc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cả trên bao bì chứa đựng hàng hóa.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tính đến hết ngày 21 tháng 12, cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 842 đơn vị với gần 159,9 nghìn lao động tại 57 tỉnh, thành phố với số tiền hơn 1.111 tỷ đồng. Hiện có gần 12,8 triệu lao động được hưởng hỗ trợ, trong đó 11,7 triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 1,09 triệu lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền là 30,31 nghìn tỷ đồng.
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các hãng hàng không nội địa đã mở bán hàng triệu vé máy bay Tết với giá chỉ vài chục nghìn đồng, chưa bao gồm thuế phí. Cụ thể, Vietnam Airlines triển khai mức giá ưu đãi chỉ 68.000 đồng một chiều, tương đương với 643.000 đồng bao gồm thuế phí trên nhiều đường bay nội địa. Vietjet mở bán loạt vé bay đồng giá chỉ từ 10.000 đồng. Vé khuyến mãi được mở bán không giới hạn thời gian, với thời gian bay từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Sáng sớm ngày 22 tháng 12, một vụ lở đất đã xảy ra tại mỏ ngọc ở bang Kachin của Myanmar, khiến ít nhất 80 người mất tích. Hãng tin Reuters dẫn truyền thông địa phương cho biết, vụ lở đất xảy ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 22 tháng 12 theo giờ địa phương. Khoảng 80 người đã bị cuốn vào một hồ nước sau vụ lở đất. Và đến 7 giờ, các lực lượng chức năng của Myanmar đã có mặt tại hiện trường và triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Myanmar là quốc gia sản xuất tới 90% ngọc trên thế giới. Nước này từng ghi nhận các thảm họa lở đất tại mỏ ngọc gây thương vong rất lớn. Mới đây nhất, vụ lở đất tại mỏ ngọc xảy ra tại bang Kachin hồi tháng 7 năm 2020 đã khiến hơn 170 người thiệt mạng. Trước đó, tháng 11 năm 2015, một vụ lở đất đã xảy ra tại mỏ ngọc cũng tại bang Kachin đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 113 người.
Tổ chức Di cư Quốc tế ngày 21 tháng 12 cho biết, đã có ít nhất 160 người di cư trái phép bị đuối nước ngoài khơi bờ biển của Libya trong tuần qua sau khi chiếc tàu chở họ bị đắm. Cũng theo Tổ chức Di cư Quốc tế, trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 12, lực lượng cứu hộ của Libya đã chặn bắt hoặc giải cứu 466 người di cư trên biển và đưa những người này trở về quê hương. Libya là điểm xuất phát chính của hàng chục nghìn người di cư bất hợp pháp. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, riêng trong năm nay, trên tuyến đường này đã có gần 1.500 người di cư bị đuối nước.
Chính phủ Mexico ngày 21 tháng 12 cho biết trong năm 2021, nước này đã tiếp nhận số lượng hồ sơ xin tị nạn tăng gấp 3 lần so với năm 2020, trong bối cảnh làn sóng di cư tìm cách vào Mỹ. Trong vài tháng gần đây, hàng chục nghìn người di cư trong khu vực đã đến Mexico để tìm đường vào Mỹ. Theo giới chức Mexico, trong 9 tháng đầu năm 2021, nước này đã phát hiện hơn 190.000 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và đến nay đã có 74.300 người bị trục xuất.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 21 tháng 12 đã ban hành tình trạng thảm họa tại một số khu vực nhằm đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ cho các nạn nhân của cơn bão Rai tàn phá miền Trung và miền Nam nước này hồi tuần trước. Siêu bão Rai, cơn bão mạnh nhất trong năm 2021 đổ bộ vào Philippines, đã làm ít nhất 375 người thiệt mạng, 56 người mất tích, trong khi hơn 500 người bị thương. Có 1,8 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó có 630.000 người phải đi lánh nạn.
Giám đốc WHO khu vực châu Âu vừa kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine tăng cường và coi đây là biện pháp phòng thủ quan trọng nhất chống lại biến thể Omicron dễ lây truyền hơn. Theo WHO khu vực châu Âu, các bằng chứng ban đầu cho thấy mũi vaccine COVID-19 tăng cường là rất cần thiết trong cuộc chiến chống lại biến thể Omicron. WHO cũng nhấn mạnh rằng còn quá sớm để kết luận rằng Omicron là một biến thể nhẹ hơn Delta.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng sinh 2021. Mọi năm, thời điểm này không khí đón Giáng sinh đã tưng bừng khắp nơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trong năm đại dịch hoành hành, không khí Giáng sinh trở nên trầm lắng hẳn.
Dù vậy, niềm vui, niềm hân hoan đón Noel vẫn hiện diện nơi nhiều người dân, như ghi nhận sau đây của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh.
Những năm trước dịch, xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, nô nức người từ khắp nơi đến thưởng lãm, check-in ở cung đường được trang trí Giáng sinh đẹp và quy mô nhất thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, việc dựng hang đá, trang trí tiểu cảnh Noel, xứ tuyết dọc hai bên đường thưa thớt hẳn. Nhiều gia đình cho biết tạm dừng trang trí để tránh tụ tập đông người, phòng chống dịch bệnh. Chị Đặng Như Yến ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Ở đây mấy năm thì làm rất là nhiều, nhưng mà năm nay làm ít. Mấy nhà thờ cũng hạn chế tập trung nên không làm đẹp. Là giáo dân của người Công giáo nên cũng rất mong là hết Covid để người dân đi lại và chơi Noel vui hơn.
Anh Lâm Phong, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đón Noel sớm luôn là đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh. Mọi năm từ đầu tháng 12, không khí Giáng sinh đã rộn ràng khắp nơi, từ xóm đạo, nhà thờ đến đường phố, quán xá, trung tâm thương mại đều trang hoàng rực rỡ, lung linh sắc màu Noel. Năm nay dù nhiều trung tâm thương mại, cao ốc, khách sạn, tòa nhà văn phòng cũng trang trí mặt tiền các tiểu cảnh, ông già Noel, cây thông, người tuyết, bầy tuần lộc, đèn sao lấp lánh, nhưng quy mô giảm hẳn, không khí Noel cũng trầm lắng.
Các nơi cũng ít hơn, trang trí thì thấy nó đơn giản hơn mọi năm. Không khí thì mình thấy cũng vắng hơn mọi năm. Mọi năm tầm này là bắt đầu đi chơi đông rồi.
Giảm nhiệt nhưng không vì thế mất đi không khí Noel. Với chị Ngô Trang ở quận Bình Thạnh, việc đón Giáng sinh sớm bên bạn bè, người thân vừa thêm niềm vui, thêm liều thuốc tinh thần, cũng vừa là cách để phòng chống dịch, không tập trung vào ngày chính lễ.
Mình tại vì là tình hình dịch đó cho nên là mình tranh thủ đi Noel sớm để là vắng người, mình không tụ tập. Cho nên là đi Noel sớm hôm nay thì cũng là 19-20 rồi.
Một mùa Giáng sinh trầm lắng đang về tại thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua một năm nhiều mất mát, đau thương do đại dịch Covid-19, người dân thành phố đón Giáng sinh với tâm thế vì an toàn dịch bệnh, vì những ước nguyện an lành, tốt đẹp nhất dành cho mọi người, mọi nhà.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.